Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là ngày 20 tháng 4. Chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi và bình an trong lòng Chúa thương xót. Hôm nay chúng ta bắt đầu sang một tuần lễ mới, tuần lễ của Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Ngày hôm qua là ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Anh chị em mừng lễ có vui không? Anh chị em tham dự thánh lễ ở đâu? Ở nhà thờ nào? Có những người nói giờ chúng con muốn đi lễ nhà thờ nào, chúng con đi tham dự thánh lễ ở một nơi, rồi chầu mình thánh ở một nơi, rồi lần chuỗi ở một chỗ, lúc thì lần chuỗi ở Paris, đi về New York làm lễ, rồi xong rồi đi về Sài Gòn chầu thánh thể, rồi qua Hà Nội làm tuần cửu nhật, vân vân. Chúa cho mỗi người được có thời giờ để mà đi rảo quanh các nhà thờ trên khắp thế giới, để thấy được bên trong lòng nhà thờ như thế nào, để tham dự thánh lễ online do các linh mục cử hành thánh lễ ra sao. Tạ ơn Chúa và cầu chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới thật là vui tươi bình an trong lòng Chúa thương xót giữa cơn đại dịch. Hôm nay là ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Vừa rồi thì có nhiều người nói chúng con cử hành phụng vụ lời Chúa trong nhà như là cha giúp chúng con, thấy nó sốt sáng. Từ giờ là vợ chồng con cái ăn mặc chỉnh tề, ngồi như tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, đốt nến lên, đọc lời Chúa, rồi ngồi suy niệm, rồi cuối cùng dâng những lời cầu nguyện. Gia đình thấy nó vui, thấy mình biết quý mến lời Chúa, biết trân trọng lời Chúa và nghe được Chúa muốn nói với mình cái gì. Nhưng mà cũng có những người khác bảo cha làm vậy tụi con kẹt quá. Bảo sao kẹt? Bảo con đang làm vườn, rồi con đang lái xe, hoặc con đang nằm trên salon, bây giờ mà lại bảo đứng dậy mặc quần áo vào, rồi thì lại làm dấu, rồi thì đốt nến lên, khó quá. Làm con không dám làm. Tôi nói khi mà hai người yêu nhau thì dẫu có gặp mặt thực sự, hay là người bên đông, trường sơn tây, mưa nắng đốt bên mưa quay, thì hai người vẫn thấy được cái sự hiện diện của nhau chứ. Và khi mà hai người đã yêu nhau rồi thì dù đứng dù ngồi đâu thành vấn đề. Có đúng không? Có phải là khi các bạn ngồi thì các bạn yêu nhiều hơn đứng không? Chắc không? Hoặc là khi các bạn đứng thì các bạn yêu ít hơn là khi các bạn quỳ không? Không chắc. Khi mình đã yêu nhau rồi thì những cái hình thức bên ngoài nó không còn quan trọng nữa. Còn nếu mà còn quá quan trọng đến hình thức bên ngoài thì coi chừng là những người mà hôn nhân không có tình yêu cũng dắt nhau đến nhà thờ đấy. Anh nhận em làm vợ, rồi anh nhận em làm chồng. Có lần tôi tập nghi thức cho một cái anh, có lẽ là cũng chẳng quan trọng gì chuyện lấy nhau cho xong để mà đi nước ngoài chăng. Cho nên là lúc mà tập nghi thức thì mới làm lắm hỏi buổi sáng, còn say say xỉn xỉn đến cầm tay nhau. Anh nhận em làm vợ, vợ dưới lòng chung thủy với em khi tỉnh cũng như lúc say. Thưa anh chị em, thì tất cả cái đó nó chả đem lại cái gì. Những công thức, những hình thức, những nghi thức sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có tâm tình bên trong. Cho nên chị em đừng có câu nệ vào những cái hình thức, nghi thức nha. Nếu có thể được thì chúng ta cử hành phụng vụ lời Chúa trong nhà rất tốt, rất ý nghĩa. Còn nếu không thể được thì mình có thể nghe được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc đang làm gì, bất cứ trong tư thế như thế nào, chúng ta vẫn nghe được lời tỏ tình của Thiên Chúa. Người tỏ tình với ta đâu cần phải tỏ tình lúc nào, ở đâu và như thế nào. Quan trọng là người tỏ tình và lời tỏ tình, chứ không quan trọng là cách thức tỏ tình như thế nào, miễn là có tình yêu. Tôi vẫn nghe lời Chúa tỏ tình với tôi mọi nơi mọi lúc. Nào, mời các bạn, ai không thuận lợi thì cứ thoải mái. Còn gia đình nào có thể được thì chúng ta thắp lên cây nến, đặt lên cuốn sách thánh, ăn mặc chỉnh tề và chúng ta cùng đứng lên tôn vinh lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin Chúa mở tâm lòng chúng con, mở đôi tai chúng con, để chúng con lắng nghe lời Chúa muốn nói với chúng con ngày hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, chương 4 câu 23 đến câu 31. Hôm ấy, sau khi được thả về, hai ông Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ Thánh Thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán. Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng dập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã xích dầu phong vương. Đúng vậy, Herode phong siêu Philato cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, đấng Ngài đã xích dầu. Như thế, họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và ý muốn của Ngài đã định trước. Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ và cho các tôi tớ ngày đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu. Họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp nhau rung chuyển, ai nếu để đầy tràn Thánh Thần, và họ bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Alleluia, alleluia. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Ni-cô-đê-mô thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Mời anh chị em ngồi xuống. Các bạn có thấy thoải mái không? Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Chúng ta đều được sinh ra bởi thần khí. Cho nên, dù ở trong nhà thờ, dù ở trong nhà tư, dù ở trong cộng đoàn, hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể cầu nguyện được. Vì chúng ta không thể nói Áp Ba Lạy Cha nếu mà không có Thánh Thần. Chúng ta không thể cầu nguyện được nếu mà không có Chúa Thánh Thần tác động, không có Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Mà chúng ta vẫn cầu nguyện rằng là xin Thánh Thần dạy chúng con biết cầu nguyện, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Và chính Thánh Thần sẽ cầu nguyện thay chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc 1, anh chị em chúng ta nghe trong sách Tông Đồ Công Vụ là hai ông Phêrô và Gioan đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông. Và khi mà nghe xong rồi thì họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên mà cầu nguyện với Thiên Chúa. Bằng đó con người mà có thể cầu nguyện lên được với nhau như vậy thì không có Chúa Thánh Thần làm sao mà cầu nguyện được. Mà không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà có thể đồng tâm nhất trí được. Vì Chúa Thánh Thần mới liên kết con người ta được. Chúa Thánh Thần mới làm cho những ngôn ngữ bất đồng ấy mà có thể hiểu nhau được. Chúa Thánh Thần mới làm cho những con người mà khác biệt về văn hóa, khác biệt về tính tình, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về gia cảnh, khác biệt đủ mọi thứ, lại có thể đồng tâm nhất trí. Tức là một lòng, một ý với nhau mà cầu nguyện. Cho nên khi cầu nguyện thì người ta nên một được với nhau, người ta hiệp nhất được với nhau. Mà nếu không hiệp nhất với nhau, không nên một với nhau thì cũng không thể cầu nguyện được. Vì vậy mà thưa anh chị em, trong hoàn cảnh này, đây là hoàn cảnh rất đặc biệt, đây là thời cơ rất thuận lợi mà mỗi anh chị em ở trong gia đình, ở trong cộng đoàn, chúng ta không đi ra ngoài được, chúng ta không đi đâu được, chúng ta cũng thậm chí không thể đến nhà thờ được. Vậy mà trong mỗi gia đình, anh chị em có thể đồng tâm nhất trí với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ chồng với nhau, giữa anh chị em với nhau, có thể cùng cầu nguyện với nhau được. Có những bà vợ nói với tôi, trời ơi, con vui lắm. Ôi trời ơi, sao dịch, người ta đang lo lắng gần chết mà vui. Và trúng số, bảo không, cái này, dịch này đâu có bán vé số đâu mà trúng. Mấy người bán vé số đang là thất nghiệp gần chết đây, rồi cha với anh chị em thì nguyện tín thác mới đi phát quà tặng cho mấy người bán vé số vì không có việc, họ thất nghiệp đây nè. Và vậy chứ sao chị vui? Nó vui vì chồng con nó lạ lắm trời. Mà sao vậy? Vì chồng con từ ngày mà không đi làm, không được đi làm, không được đi ra ngoài, anh ở nhà, xưa là anh cũng uống dữ lắm, sáng say tối xỉn. Mà bây giờ anh ấy mê lời Chúa rồi trời. Suốt ngày anh bắt con mở bài giảng của cha ra để nghe, rồi tối gọi vợ con ra rồi bắt đốt nến lên rồi nghe lời Chúa rồi cầu nguyện. Hôm nào mà con chưa làm là anh còn thúc giục con làm. Mà ngày xưa là con giục mãi thì giục, anh ấy khất lần khất lửa, năm thì mười họa mới làm, chứ có bao giờ chịu ra đọc kinh cầu nguyện cả nhà đâu. Đấy, ai làm được điều đó? Chúa Thánh Thần làm được điều đó. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần không ai làm được. Rồi con cũng vui là vì mấy đứa con của con, đứa thì đại học, đứa thì đi chỗ này làm, bây giờ không được đi học mà cũng chẳng đi làm, ở nhà ấy, vậy mà chúng nó cầu nguyện với nhau. Người bên Mỹ thì bảo là thôi, con cho con của con nó cầu nguyện lòng Chúa thương xót bằng chuỗi kinh, lòng thương xót bằng tiếng Anh cho nó dễ hiểu, nó dễ đọc. Tôi cũng tốt lắm, nếu được như vậy thì quá tốt. Mà ông chồng của con bây giờ, một bà bác sĩ nói với tôi, ông chồng là dược sĩ, và bây giờ chồng của con thay đổi lạ lắm cha. Trước mỗi lần mở máy của cha lên là nó khó chịu, bây giờ lại Ngài là người mà sốt sắng hơn con. Rồi hai đứa con của con, nó có gì nó cầu nguyện đâu. Xưa là nó cứ cắm đầu vào sách vở hoặc là lên mạng nó tra tìm đủ thứ chuyện. Vậy mà bây giờ nó cầu nguyện, nó còn hát được nữa. Rồi có đứa nó bảo vậy thì bây giờ mẹ hát, con đánh đàn cho mẹ hát được không? Bảo tốt quá chứ, mình thành lập một ca đoàn ngay tại nhà mình đi. Cho nên là thưa anh chị em đó, những người mà có thể đồng tâm nhất trí với nhau được để mà cầu nguyện thì chỉ có ơn của Chúa Thánh Thần thôi. Cho nên chị em tha thiết xin Chúa Thánh Thần trong thời gian này, thời gian mà cách ly này, thời gian mà đang đại dịch này, không biết nó như thế nào, thì tha thiết là xin Chúa Thánh Thần hãy đổi mới gia đình con, hãy đổi mới từng người trong gia đình con. Mà Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng nói là đây là một cơn đại hồng thủy để Chúa thanh tẩy, để Chúa rửa sạch, Chúa sắp xếp lại. Chúa thanh tẩy, rửa sạch đi và sắp xếp lại. Trên ngày nhấn mạnh về cái điểm đó, nhấn mạnh về cái điểm là để Chúa Thánh Thần thanh tẩy, rửa sạch, đổi mới và sắp xếp lại. Và chính thực sự là như vậy. Chúng ta thấy là bằng đó con người mà họ có thể cầu nguyện với nhau được. Và khi cầu nguyện xong thì gì? Nơi họ họp nhau rung chuyển, lời cầu nguyện có sức đánh bật núi dời non. Chúa nói rằng nếu con tin thì con có thể nói núi này từ đây mà dời sang chỗ khác được, có thể nói cái cây này bật rễ lên được. Khi họ cầu nguyện xong thì nơi họ họp rung chuyển, ai nấy được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. Không có Chúa Thánh Thần làm sao nói lời của Chúa được? Không có Chúa tác động thì ai mà nói lời của Chúa được? Không có Chúa soi sáng thì ai mà có thể hiểu lời của Chúa được? Dù tụi nó có hay cách mấy thì hay, nếu không có Chúa Thánh Thần tác động nơi anh chị em thì những lời nói của tôi chẳng nghĩa lý gì. Mà cho dù anh chị em chuẩn bị thật tốt đi nữa mà tôi không để cho Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để nói những gì Chúa muốn, để nói những gì Chúa truyền đạt, mà nói theo cái ý của tôi, theo ý của con người thì chẳng có gì xảy ra. Cho dù văn chương bóng bẩy, nếu không có Chúa Thánh Thần không thể thay đổi người ta được. Mà nếu mình không để cho Chúa Thánh Thần tác động nơi chính mình để mình mạnh dạn nói lời của Chúa thì cái lời mình nói ra nó cũng chẳng đi đến đâu hết. Vì vậy mà Chúa mới nói rằng những ai mà đi, những linh mục nào mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì được Chúa ban cho một cái đặc ân, đó là Chúa sức dầu vào môi miệng người đó để những lời người ấy nói ra có sức cuốn hút và tác động được nơi tâm hồn của những người nghe, vì người nghe cũng được sức dầu vào lỗ tai và tâm hồn. Cái việc sức dầu ấy là bởi Chúa Thánh Thần nơi người nói cũng như người nghe. Cho nên mạnh dạn mà nói lời của Chúa thì chỉ có ơn của Chúa, ơn Chúa Thánh Thần. Mà mướn ơn của Chúa Thánh Thần xuống thì chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện, khi họ họp nhau cầu nguyện thì nơi họp nhau rung chuyển và họ cầu nguyện tuyên xưng với nhau rằng xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng. Lạy Chúa, xin để những lời ngâm đe của họ và cho các tôi tớ ngài đây được nói lời của ngài với tất cả sự mạnh dạn. Cầu xin Chúa cho con được nói lời của Chúa với tất cả sự mạnh dạn, với tất cả niềm xác tín, và xin giơ tay chữa lành và thực hiện những điềm thiêng dấu lạ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Qua những điềm thiêng dấu lạ là việc chữa lành, người ta càng tin vào lời của Chúa, tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Cho nên khi mà Nicodemo, thưa anh chị em, đến gặp Chúa Giêsu thì Nicodemo đến gặp ban đêm vì ông là người vĩ vọng, ông cũng ngại, cũng né tông đồ ở trong bóng tối. Ngày hôm nay cũng có những người biết đến lòng Chúa thương xót, muốn cầu nguyện lòng Chúa thương xót, muốn loan truyền làm chứng về lòng Chúa thương xót, nhưng mà cũng như Nicodemo là trong bóng tối đến gặp Chúa Giêsu ban đêm chứ không dám đến ban ngày. Cũng có những người nói Chúa con ủng hộ cha nhưng mà ủng hộ trong bóng tối. vì có thể sợ liên lụy, vì có thể sợ bị vạ lây, vì có thể sợ bị cái này, sợ bị cái kia. Thôi, dẫu sao cũng được cái lô an ủi, là có người ủng hộ mình trong bóng tối, như Nicodemo. Ít ra cũng có người đến gặp Chúa Giêsu, còn hơn là không gặp Chúa, mà tệ hơn nữa là không gặp Chúa mà chống đối Chúa, mà tìm bắt Chúa, mà muốn hại Chúa, mà muốn giết Chúa, cái đó còn tệ hơn nhiều. Thôi, thà ủng hộ trong bóng tối, còn hơn là chống phá lòng Chúa thương xót, chống phá công cuộc của lòng Chúa thương xót, ném đá dấu tay rồi thì ngậm máu phun người rồi thì làm đủ mọi chuyện để làm cho những người tin vào Chúa, những người gắn bó với lòng Chúa thương xót bị nản chí, bị mất niềm tín thác. Nhưng Nicodemo ấy đến gặp Chúa, Chúa nói rằng ông muốn gặp tôi như vậy, mà ông này cũng là người tin tưởng, ông dám nói rằng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Không ai có thể làm được những dấu lạ như thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Vậy thì nếu ai có thể làm được những điều lạ lùng thì chỉ có một điều duy nhất là có Chúa ở cùng người ấy. Mình phải xác tín được điều đó. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì người ấy không thể nói lời của Chúa được như vậy. Nếu không có Chúa Thánh Thần tác động, nếu không có ơn của Chúa thì người ấy không thể làm được những điều lạ lùng như vậy. Mà họ làm được như vậy thì phải xác tín rằng bởi Chúa mà thôi, chứ không phải bởi người ta. Giống như là Phêrô và Gioan nói rằng là không phải bởi lòng đạo đức của tôi hay bởi quyền năng của tôi, nhưng mà bởi Thiên Chúa. Cũng thế, ông Nicodemo ông ấy nói rõ ràng rằng là không ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Mà Chúa nói rằng nếu các con tin vào thầy thì các con còn làm được như thầy và còn hơn thế nữa. Cho nên phải có Chúa ở cùng mình thì mình mới có thể làm được những cái điều đem lại lợi ích cho người khác, làm vinh danh Chúa. Những điểm thiêng dấu lạ Chúa cho xảy đến qua người này, người nọ, người kia là vì để vinh danh Chúa và để chứng tỏ cho người ta biết rằng là người ta có Chúa ở cùng. Và khi có Chúa ở cùng rồi thì làm gì? Lúc mà có Chúa ở cùng rồi có nghĩa là mình để cho Chúa tác động, để cho Chúa biến đổi. Mà Chúa nói rằng là phải sinh lại một lần nữa bởi ơn trên. Chúa nói những chuyện trên trời, Nicodemo hiểu chuyện dưới đất. Chúa nói sinh lại bởi nước và Thánh Thần thì Nicodemo hiểu là sinh lại có nghĩa là chui vào lòng mẹ mà sinh ra một lần nữa. Ông nói gà, bà nói vịt. Nói chuyện trên trời, ông ấy hiểu chuyện dưới đất. Cho nên chúng ta hay bị cái đó, hay bị cái là cứ lấy lý do là có thực mới vực được đạo. Cho nên cái gì cũng bảo là phải thực tế, cái gì cũng phải thế này thế kia, mà quên mất một điều rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa, suy tưởng của Thiên Chúa khác với đường lối và suy tưởng của con người bấy nhiêu. Cho nên muốn suy tưởng, muốn hiểu được đường lối của Thiên Chúa thì phải có Chúa Thánh Thần giúp mình mới hiểu được. Mà muốn để cho Chúa Thánh Thần tác động biến đổi thì ta phải sinh lại, để Chúa cho Chúa Thần biến đổi mình trở thành một con người mới. Mà đây Chúa nói là sinh lại bởi nước và thần khí của bí tích rửa tội, để mình sinh lại làm con của Chúa. Mình được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội đổ nước lên đầu, không phải là chỉ có nước mà bà nước và Thánh Thần. Cho nên đó là cách rửa tội bình thường, ta gọi là rửa tội bằng nước, mà nước và Thánh Thần. Trong trường hợp nguy tử như chúng ta đang sống trong giữa thời đại dịch này, không thể đến được với nhau, các cha cũng không thể đến được. Trong lúc nguy tử mà người ta khao khát, người ta muốn được rửa tội, trước đó người ta đã được nghe biết về Chúa, người ta muốn làm con Chúa nhưng mà chưa được kịp học giáo lý cho đủ, chưa đủ điều kiện. Nhưng mà bây giờ trong thời thập tử như vậy thì sao? Mỗi người đều có quyền và có bổn phận phải làm phép rửa cho họ. Chỉ cần lấy miếng bông gòn nhúng chút nước, đặt lên trán người ấy và nói tên thánh ví dụ Maria hoặc là Giuse, tôi rửa ông hay là anh rửa em hay là bà rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mỗi người nhớ để trong trường hợp nguy tử thì mình có bổn phận và có quyền làm việc đó. Rồi lỡ mà họ không được thì sao? Chúng ta vẫn tin rằng còn có phép rửa tội bằng lửa và bằng máu. Lửa tức là bằng lòng mến. Lúc đó không có ai giúp họ được, nhưng mà họ khao khát, họ mến Chúa, họ yêu mến Chúa, muốn được sinh lại, được làm con của Chúa. Mà bây giờ không ai rửa tội cho họ thì họ cũng được rửa tội bằng lửa, tức là bằng lòng mến. Và cuối cùng là rửa tội bằng máu, có nghĩa là nếu chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng họ dám can đảm tuyên xưng lòng tin của họ ra, mà vì vậy mà họ bị thiệt mất mạng sống của mình, thì ông là người như là cái tử đạo, là rửa tội bằng chính máu của họ. Cho nên bình thường là rửa tội bằng nước. Trong trường hợp khẩn cấp là ai cũng có quyền bổn phận. Còn bình thường là phải những người có chức thánh, là linh mục và phó tế. Linh mục và phó tế mới có quyền ban bí tích rửa tội. Và bí tích rửa tội ấy chỉ rửa tội một lần duy nhất trong đời mình mà thôi. Nếu ta rửa tội rồi, ta chối đạo, ta bỏ Chúa, vì ta muốn quay lại có phải rửa tội nữa hay không? Thưa không. Đã ghi một cái ấn tích trong ta rồi. Dù mình có chối Chúa, bỏ Chúa thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của Chúa. Bây giờ muốn quay trở lại làm con Chúa thì Chúa có một bí tích thứ hai, một cửa ngõ thứ hai. Người ta có thể lãnh được nhiều lần trong đời của mình, đó là bí tích hòa giải, gọi là đi xưng tội. Nha. Mà ngày hôm nay Đức Thánh Cha nói rằng là trong trường hợp mà mình không thể gặp được linh mục, mà mình khao khát muốn xưng tội, thì mình vẫn có thể được Chúa tha thứ tội cho mình bằng cách là ăn năn tội cách chọn. Ngày xưa tôi học giáo lý bảo là anh ăn năn tội cách không chọn và ăn năn tội cách chọn. Sư dạy vậy cũng hiểu lơ mơ là không chọn. Tôi bảo sao lại không chọn và chọn là sao? Không chọn là mình ăn năn tội vì mình sợ Chúa. Nhưng như đứa bé nó không dám ăn cắp, không dám lêu lỏng chơi bời vì sợ mẹ đánh, sợ bố phạt. Thấy không ạ? Đó là ăn năn tội cách không chọn vì sợ hình phạt mà không dám phạm tội. Còn ăn năn tội cách chọn là vì lòng yêu mến Chúa. Đứa bé nó thấy bố mẹ nó thương nó như vậy, cho nên nó không dám đi chơi, không dám đánh nhau vì nó sợ làm bố mẹ nó buồn. Nó yêu bố mẹ nó không muốn bố mẹ nó buồn, cho nên nó không làm. Đó là ăn năn tội cách chọn. Vì con yêu mến Chúa, con không muốn Chúa buồn, không dám làm cho Chúa buồn. Vì Chúa xót thương con như vậy, cho nên con không thể làm nghịch lại với lại lòng thương xót của Chúa. Đó là ăn năn tội cách chọn. Ngày xưa tôi chẳng biết chọn hay không chọn, nhưng mà cứ phải khóc và có nước mắt chảy ra. Thì bà sư với giáo lý viên với ông trùm bà quản ấy, thấy thằng nào khóc to, khóc mùi mà mở mắt ra có nước mắt thì bọn là ăn năn tội cái chọn, cho đi xưng tội. Tôi thì chả biết cái gì, hiểu lơ mơ bé hay nghịch. Cúi xuống thấy nó khóc mình cũng khóc, nó khóc to mình cũng khóc to. Lạy Chúa con, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời. Nếu là kinh nghiệm tội cái chọn ấy, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét tội con nên hết gì đó. Ở con đó thì chả còn nhớ cái đuôi nó làm sao, thì mắt chớp nhìn thấy tụi nó mắp bắp miệng, mình cũng mắp miệng theo. Rồi liếc nhìn ông quản nữa, lúc mở mắt ngẩng đầu lên ông thấy đứa nào mà mắt không đỏ mà không có nước mắt là coi như là bắt đi ăn năn tội nữa. Tôi chả sao lấy tay dụi mãi cho nó đỏ lên, xong rồi lấy ngay nước bọt, nước miếng chùi vào cái mắt mình cho nó ướt ướt. Thế là ông trùm bà sơ thấy thằng này mắt đỏ mắt ướt để cho đi xưng tội, cho đi về, được về sớm. Còn mấy đứa kia cứ nằm mãi chưa bao giờ. Thì thưa anh chị em, trở lại câu chuyện mà trong bài tin mừng ngày hôm nay là mình được sinh lại bởi nước và thánh thần. Được làm con của Chúa đó là cái ơn huệ rất lớn, mà cái ơn huệ đó là bởi Chúa Thánh Thần, chứ không phải là bởi công lanh của mình, bởi công nghiệp của bố mẹ mình, bởi đạo đức hay là bởi cái gì của con người. Không hề. Không phải do công lanh, do không phải do công lao, không phải là do mình là con ông cháu cha, mình là con người này người kia. Không. Không. Nhưng mà tất cả là ân huệ nhưng không của Thánh Thần ban cho mình được làm con của Chúa, của bí tích rửa tội bởi nước và Thánh Thần. Mình được sống lại rồi thì cái gì sinh bởi xác thịt thì là xác thịt, cái gì bởi thần khí thì là thần khí. Đó là con của Chúa rồi thì sống cho ra con của Chúa, suy nghĩ như con của Chúa, nói như con của Chúa, bởi thần khí, sinh bởi thần khí thì bởi thần khí thì sinh ra là thần khí, còn bởi xác thịt thì sinh ra là bởi xác thịt. Con cái của thế gian, con cái của ma quỷ, ăn nói suy nghĩ làm việc chỉ tính toán theo kiểu thế gian, xác thịt ma quỷ. Con cái của Chúa, mình đã được Chúa biến đổi, được Chúa thánh hóa rồi. Xin cho mỗi người chúng con biết suy nghĩ như con cái của Chúa, nói năng như con cái của Chúa, đối xử với nhau như con cái của Chúa, vì cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Con được sinh ra làm con của Chúa, hãy sống xứng đáng làm con của Chúa. Amen.